Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The National Parks America's Best Idea là một cuốn sách đồng hành với loạt phim tài liệu PS cùng tên do Ken Burns và Dayton Duncan thực hiện, xuất bản năm 2000. Đây không phải tiểu thuyết hay sách lý luận trừu tượng, mà là một tác phẩm lịch sử, minh họa dày dặn, kể lại quá trình hình thành và mở rộng hệ thống công viên quốc gia Hoa Kỳ. Trọng tâm của sách là một ý tưởng rất đặc biệt trong lịch sử Mỹ. Đó là những vùng đất đẹp và thiêng liêng nhất không thuộc về giới quý tộc hay người giàu, mà phải được gìn giữ cho mọi người. Từ Yosemite, Yellowstone đến nhiều công viên và di tích trên khắp nước Mỹ, cuốn sách kết hợp tư liệu lịch sử, chân dung nhân vật, tranh ảnh và bối cảnh chính trị để cho thấy vì sao công viên quốc gia vừa là di sản tự nhiên, vừa là biểu hiện của tinh thần dân chủ Mỹ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ý tưởng công viên quốc gia như một tuyên ngôn dân chủ về thiên nhiên. Điểm xuất phát quan trọng nhất của cuốn sách là luận điểm rằng công viên quốc gia là một ý tưởng mang tính cách mạng gần với tinh thần của tuyên ngôn độc lập. Thay vì xem đất đai đẹp đẽ là tài sản riêng để khai thác hoặc hưởng thụ bởi một số ít người, tác phẩm nhấn mạnh quan niệm rằng những nơi thiêng liêng nhất của đất nước phải được giữ lại cho toàn thể công chúng. Cách đặt vấn đề này làm cho cuốn sách vượt ra ngoài một lịch sử môi trường thông thường, vì nó gắn bảo tồn thiên nhiên với câu hỏi về quyền tiếp cận công bằng. Nhờ đó, công viên quốc gia không chỉ là cảnh quan, mà còn là một thiết chế văn hóa và chính trị. Dayton Duncan và Ken Burns trình bày ý tưởng này như một thành tựu dân sự, nghĩa là nó phản ánh cách người Mỹ học, cách nhìn thiên nhiên như một tài sản chung, cần được bảo vệ bằng luật pháp, dư luận và trách nhiệm công cộng. Thứ hai, từ Yosemite đến Yellowstone, hành trình hình thành hệ thống công viên qua từng cột mốc lịch sử. Cuốn sách theo dõi sự ra đời của hệ thống công viên quốc gia bằng một mạch lịch sử rõ ràng, bắt đầu từ những lần người da trắng nhìn thấy thung lũng Yosemite vào giữa thế kỷ 19 và đi đến việc thành lập Yellowstone năm 1872, công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới. Đây là cách kể có sức nặng, vì nó cho thấy việc tạo lập công viên không phải là một quyết định tự nhiên hay tất yếu, mà là kết quả của nhiều thập niên tranh luận, thử nghiệm và thay đổi nhận thức. Tác phẩm cũng cho thấy hệ thống này đã phát triển từ vài khu vực biểu tượng thành gần 400 địa điểm trên khắp nước Mỹ. Việc nhấn mạnh tiến trình mở rộng đó giúp người đọc hiểu rằng công viên quốc gia là một quá trình lịch sử sống động, luôn được định hình lại bởi chính sách, khai thác kinh tế, bảo vệ môi trường và cách xã hội đánh giá giá trị của đất đai. Cuốn sách vì thế mang tính tổng thuật nhưng không khô cứng, bởi nó đặt các mốc lịch sử trong một câu chuyện lớn về sự hình thành của ý thức bảo tồn. Thứ ba, những nhân vật như John Muir, Theodore Roosevelt và Ansel Adams tạo nên sức đẩy cho phong trào bảo tồn. Một ưu điểm nổi bật của cuốn sách là nó không kể lịch sử công viên như thể, đó chỉ là câu chuyện của các cơ quan nhà nước. Thay vào đó, tác phẩm giới thiệu nhiều nhân vật có ảnh hưởng, cả nổi tiếng lẫn ít được biết đến, đã góp phần hình thành và bảo vệ hệ thống công viên. John Muir, đại diện cho tiếng nói đạo đức và tinh thần tôn kính thiên nhiên. Theodore Roosevelt cho thấy vai trò của quyền lực chính trị trong việc biến lý tưởng bảo tồn thành chính sách thực tế. Ansel Adams lại góp phần thay đổi cách công chúng nhìn nhận vẻ đẹp của cảnh quan qua nhiếp ảnh. Khi đặt các nhân vật này cạnh nhau, cuốn sách cho thấy lịch sử công viên là kết quả của sự giao thoa giữa cảm hứng cá nhân, vận động xã hội và quyết định chính trị. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rằng bảo tồn thiên nhiên không chỉ là chuyện bảo vệ cây cối hay núi non, mà còn là cuộc đấu tranh dài hơi để thuyết phục xã hội rằng những nơi ấy có giá trị vượt lên trên lợi ích khai thác ngắn hạn. Thứ tư, cuộc tranh chấp giữa khai thác, bảo vệ và trách nhiệm quản trị tài nguyên công cộng bên dưới vẻ đẹp hình ảnh. Cuốn sách là một tường thuật về những cuộc đấu tranh rất thực tế quanh quyền sử dụng đất và trách nhiệm quản lý tài nguyên. Lịch sử công viên quốc gia được trình bày như một chuỗi xung đột giữa các thế lực muốn khai thác đất đai cho lợi ích kinh tế và những người muốn giữ lại vì giá trị thẩm mỹ, sinh thái và tinh thần. Tác phẩm không che giấu rằng quá trình này đầy căng thẳng, vận động hành lang, thỏa hiệp và tranh luận chính trị kéo dài. Chính điều đó làm nổi bật ý nghĩa của cụm từ stewardship, tức trách nhiệm quản trị và gìn giữ. Cuốn sách ngầm đặt ra câu hỏi rất hiện đại, ai có quyền quyết định số phận của những vùng đất chung và quyết định ấy phải dựa trên tiêu chí nào? Bằng cách gắn các công viên với lịch sử, tranh chấp này, tác phẩm giúp người đọc hiểu rằng bảo tồn không phải trạng thái mà là một quá trình liên tục đòi hỏi sự cảnh giác của xã hội và cam kết của nhà nước. Cuối cùng, sức mạnh của minh họa, ảnh tư liệu và giọng kể lịch sử trong một cuốn sách đồng hành với phim tài liệu. Ngoài nội dung lịch sử, giá trị của cuốn sách còn nằm ở hình thức trình bày. Đây là một cuốn sách minh họa sang trọng, được thiết kế như một tác phẩm đồng hành với bộ phim tài liệu dài 12 giờ, nên nó kết hợp văn bản với hình ảnh, áp phích cổ, ảnh tư liệu và tư liệu thị giác khác để tăng sức gợi. Cách trình bày này rất phù hợp với chủ đề công viên quốc gia, vì vẻ đẹp của đối tượng được bàn đến không chỉ cần kể, mà còn cần được nhìn thấy. Văn phong của cuốn sách mang tính tường thuật lịch sử, giàu chất miêu tả, nhưng vẫn bám chặt vào các mốc và nhân vật có thật. Vì thế, người đọc nhận được cả kiến thức lẫn trải nghiệm thẩm mỹ. Tuy nhiên, tác phẩm cũng cho thấy rõ vị thế của nó là một sách bàn trà kiêm lịch sử đại chúng, tức thiên về khắc họa bức tranh lớn hơn là phân tích học thuật chuyên sâu từng công viên. Chính sự kết hợp giữa tính phổ thông và tính trang trọng đã làm nên bản sắc riêng của cuốn sách. Kết luận, cuốn The National Parks America's Best Idea phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử Hoa Kỳ, bảo tồn thiên nhiên, nhiếp ảnh tư liệu và các câu chuyện về chính sách công. Người đọc yêu thích sách phi hư cấu minh họa sẽ thấy đây là một tác phẩm giàu hình ảnh, dễ tiếp cận nhưng vẫn có chiều sâu lịch sử. Những ai đang tìm hiểu cách các công viên quốc gia hình thành, hoặc muốn hiểu vì sao bảo tồn thiên nhiên lại gắn chặt với dân chủ và quyền tiếp cận công cộng, cũng sẽ rút ra nhiều điều hữu ích. Điểm khiến cuốn sách nổi bật so với nhiều sách cùng đề tài là nó không chỉ liệt kê các công viên hay kể lại lịch sử hành chính, mà xây dựng một luận điểm rõ ràng về giá trị tinh thần của công viên quốc gia đối với bản sắc Mỹ. Sự kết hợp giữa văn bản của Dayton Duncan, tên tuổi của Ken Burns, và chất lượng trình bày như một album lịch sử khiến tác phẩm vừa có tính lưu trữ, vừa có giá trị văn hóa. Nó đặc biệt thích hợp cho người đọc muốn một cuốn sách có thể vừa xem, vừa đọc, vừa suy ngẫm về cách xã hội lựa chọn bảo vệ di sản chung. Nếu bạn muốn ủng hộ Dayton Duncan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!